Tác phẩm Vì Nghĩa Vì Tình. Tác giả Hồ Biểu Chánh. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Ấn Hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Một, con thơ lìa mẹ. Gần hết nửa canh năm, hướng đông sao mai đã ló mọc, bầu trời rực sáng, nên chỗ đen đen, chỗ đã đỏ. Mặt cỏ gội sương, nên khoảnh ướt ướt, khoảnh khô khô. Có một người đàn ông, tuổi trên 40, ở phía dưới trường đua ngựa cũ Sài Gòn, theo đường Quảng Hạc lầm lũi đi riết lên xóm Chí Hòa. Hai tay có ôm một đứa con nít, chừng 5-6 tuổi. Mấy nhà ở dọc theo hai bên lộ còn ngủ, nên cảnh vật im lìm. Duy có một cỗ xe bò chở rau, cải, khoai, đậu ở trên miệt bà quẹo thủng thẳng đi xuống. Cặp bò na nần, lồng đèn leo heo, bánh xe kêu lét két. Khi người với xe bò gần gặp nhau, thì đứa con nít vùng khóc lên. Người bồng nó, nạt nhỏ nhỏ rằng: "Nín đi nè, khóc giống gì?" Rồi bét vô lề đường mà đi. Người đánh xe mắt ngủ gục nên không nghe thấy chi hết. Người bồng đứa nhỏ đi đến xóm Chí Hòa, rồi quẹo vô một cái bờ nhỏ bên phía tay trái. Bờ quanh co mà lại tối mò. Dưới chân ngọn cỏ đưa ngọn lấp xích. Trên đầu cây dao nhành bít chịt. Cảnh coi hiểm lắm. Nếu ai không quen thuộc thì trong lúc ban đêm như vậy ắt nhát bước chân vào. Người này tuôn ngọn cỏ mà đi săn sái, cũng như ngoài đường trống, chẳng có chút chi bợ ngợ. Đi được chừng vài trăm bước thì tới một cái nhà tranh nhỏ và thấy cửa vách xịt sạc. Người ấy dở cửa chung vào kêu rằng: "Mày à, mày à, dậy đốt đèn coi nào." Bước vô nhà rồi, người ấy mò lại bộ dáng, để đứa nhỏ ngồi xuống và kêu nữa rằng: "Mày à, dậy đốt đèn lên." Ở phía trong có một người đàn bà lục tục mò hộp quẹt đốt đèn rồi bưng ra. Chị ta dòm thấy có một đứa con nít ngồi khóc trên gián thì chân hững, nên ngó người đàn ông mà hỏi rằng: "Con của ai ở đâu vậy?" "Của họ mới cho tao." "Họ cho mà mình lãnh về làm gì?" "Lãnh về nuôi, chứ lãnh làm gì?" "Uy, mẹ ơi, ai mà nuôi con nít cho đặng." Đứa nhỏ ngó người đàn bà và ngó dớn dác trong nhà, rồi khóc mà kêu má nữa. Người đàn ông chúm chím cười, rồi nói với người đàn bà rằng: "Bồng đi từ dưới Sài Gòn về trên này mỏi tay quá. Mày bồng nó một chút coi." "Bồng dỗ nó, rồi tao nói chuyện cho mà nghe." Người đàn bà để chông đèn trên gián, rồi xớt bồng đứa nhỏ. Đứa nhỏ càng khóc lớn và kêu má nhặt hơn nữa. Người đàn bà nhìn nó và nói rằng: "Con trai mà, nín đi, khóc giống gì?" Người đàn bà lại dây qua hỏi người đàn ông rằng: "Đêm nay đi làm miệt nào đâu mà không có chi hết, lại ẵm con nít về như vậy nè." "Ấy, con này nóng quá, sao mày biết tao không có chi hết? No lắm chứ." Người đàn ông thò tay và dây nịt, móc ra 3 tấm giấy xăng, rồi bước lại gần đèn phành ra mà đếm. Người đàn bà chụp lấy mà coi và hỏi rằng: "Giấy bạc mấy đồng đây?" "Con này ngu quá, giấy trăm mà nó không biết chứ." "Giấy trăm hay sao? Mẹ ơi, té ra 3 tấm đó là 300. "Mình làm nhà ở đâu vậy?" "Không phải tao làm, họ cho tao mà." "Ai dạy mà cho mình nhiều như vậy? Đâu, mình nói thiệt cho tôi nghe một chút nè." Người đàn ông mới leo lên ván mà ngồi, thò tay bưng chông đèn để xích tới. Người đàn bà muốn nghe câu chuyện mà bị đứa nhỏ bồng trên tay nó khóc hoài, làm cực lòng quá. Chị ta giận mới đem nó để nằm trên cái võng, rồi trở lại hỏi người đàn ông nữa rằng: "Chuyện sao đâu, mình nói cho tôi nghe một chút. Còn thằng nhỏ đó ở đâu vậy?" "Chuyện kỳ lắm. Đêm nay tao đi, tao tưởng bị rồi. Té ra khỏi hại mà lại may quá. Hồi 12 giờ khuya, tao ghé rình cái nhà lầu ở đường Thuận Kiều. Tao biết nhà ấy là người Việt nên tao không sợ. Tao đứng ngoài cửa sổ mà rình hơn một giờ đồng hồ. Trong nhà tối mò mà lại vắng teo. Tao chắc họ ngủ mê, tao mới cậy cửa sổ. Mẹ, không về cửa sổ đó ngay bộ dáng, lại có một người nằm nữa chứ. Tao nhát nhát, sợ chung vô động gián họ hay. Tao muốn bỏ mà đi làm chỗ khác. Ngặt cửa đã phá rồi, bỏ thì uổng lắm. Mà trời lại gần sáng, đi làm chỗ nào nữa cho được. Tao đứng rình hoài, đến gần 3 giờ, tao mới lén chung vô. Tao bò trên gián nhẹ nhàng, không dè người nằm đó họ hay, nên họ cũng rình tao. Tao vừa muốn bước chân xuống đất, thì người ấy vùng ngồi dậy, nhảy đạp tao một cái, té nằm sấp ngay chừ. Rồi nó chận cổ, đè lên lưng tao mà bắt tao. Ôi mẹ ơi, sao mình không đánh mà giải vây? Giải khỉ họ, tao bị đạp một cái té sấp, tức quá, cựa quậy không nổi. Còn con dao tao cầm trong tay, thì nó văng ra xa lắc. Còn giống gì đâu mà cự. Hồi đó tao tưởng cái mạng tao đã hết rồi. Tao chắc phải vô khám, nên tao nằm chịu phép. Thằng bắt tao đó, nó nắm cổ, kéo tao dậy, rồi dắt tao đi lại chỗ đèn khí mà vặn đèn lên. Tao thấy con dao của tao văng nằm giữa chân ghế. Tao muốn nhảy lại, giật chém giải vây. Ngặt vì cái ngực tao tức quá. Tao liệu thế chống cự không nổi. Tao mới ngồi giữa vách tường mà năn nỉ. Thằng thầy bắt tao đó, nó còn trai mà nó mạnh thiệt. Nó để tao ngồi đó. Nó bước lui, lượm con dao, rồi nó cầm trong tay mà hăm tao. Tao cùng thế, tao mới năn nỉ xin nó tha. Tao nói mày đẻ, mà lại đau nặng, không có tiền chạy thuốc, nên tao mới làm bậy, chứ không phải tao quen cái nghề ăn trộm. Thằng thầy đó, nó tính giống gì không biết, mà nó nín thinh. Một hồi nó biểu tao, phải lãnh mà nuôi một đứa con nít, thì nó mới chịu thả tao. Tao than nghèo, không có đủ cơm mà ăn, có dư đâu mà dám lãnh nuôi con nuôi. Tao mại hơi, với nó vậy mà, biết không, miễn nó thả tao rồi thì thôi. Thứ con nít, mình muốn nuôi thì nuôi, nếu không muốn nuôi thì mình bán cho người khác nuôi chứ có khó gì. Tao mại hơi với nó như vậy, mà nó ngu quá, nó lại nói như tao chịu lãnh đứa nhỏ, thì nó cho tao tiền bạc mà nuôi. Sướng quá, tao chịu liền. Nó mới đi bồng thằng nhỏ, nó đưa cho tao với mấy trăm đồng bạc. Sao mình không làm dày làm mỏng, đặng xin tiền thêm? Thôi chứ, ăn trộm người ta bắt được rồi người ta thả, người ta cho một đứa con trai với 300 đồng bạc nữa. Còn kèo này cái gì? Mà thằng nhỏ này là con của người đó hay là con của ai? Tao có biết đâu, tao được bạc tao mừng quýnh, nên bồng thằng nhỏ dông mịch, không kịp hỏi chi hết. Chắc là con người đó, vì nó xấu hấy nên họ cho mình chứ gì. Mày nói bậy, con xấu hấy, người ta có cho thì cho hồi mới đẻ, cho nuôi đã bay lớn đó, còn cho nổi gì. Mà người ta có cho thì người ta làm bộ, viết tờ cho người nào bà con quen biết, đặng chừng lớn người ta bắt về, chứ sao lại cho tao. Mà còn dặn là phải đem đi, mất, đừng héo lánh tới sớm đó nữa. Hay là thằng cha đó, nó oán người nào ở trong nhà nên muốn hại con người ta chơi cho bỏ ghét. Mày nói cái đó có lẽ phải à. Chắc là tại vậy đó. À tao quên nữa chứ. Thằng thầy đó nó dặn tao nuôi thằng nhỏ này. Phải dạy nó ăn trộm, ăn cướp. Phải tập nó làm du côn. Tại sao nó dặn kỳ cục như vậy không biết. Vậy cái đó không khó gì mà. Rượu tao uống hồi chiều còn chút nào hay không mày? Cái ve để trên bàn thờ kia kìa. Lại đó mà coi còn chút nào hay hết. Chứ ai uống đâu mà biết. Người đàn ông mon men đi lại bàn thờ lấy chai rượu, đưa lên coi, rồi rót ra chén chung mà uống. Người đàn bà xếp 3 tấm giấy bạc kỹ lưỡng, rồi bỏ vô túi áo nhỏ. Thằng nhỏ nằm trên võng, cứ khóc hoài. Người đàn bà bước lại bồng nó đem để trên gián. Rồi nhìn coi, thì thấy nó mặc quần áo luôn, một cái may bằng lụa trắng có sọc xanh. Cổ có viền ren, mặt mày chân tay nó trắng nõn, tóc nó hớt bôm bê, nên trước trán vắng, mà hai bên dưới sau ót lại dài. Người đàn ông uống 2-3 chung rượu, rồi trở lại, ván, vỗ đầu thằng nhỏ mà nói rằng, đừng có khóc nữa, nín đi, rồi sáng mai tao mua bánh bao cho ăn. Thằng nhỏ sợ, nên mắt ngó dớn dác, ngoài cửa, rồi khóc thút thít mà kêu rằng, má ơi, má. Người đàn bà cười mà nói rằng, má đâu có mà kêu, mày ở đây với tao, không được về với má mày nữa đâu. Má mày là tao đây, còn người này là tía mày biết không? Từ hồi đó đến giờ, tao mượn người ta nuôi mày, bây giờ tao bắt về. Rày xếp lên, ở với tía má đây. Thằng nhỏ khóc ré lên, người đàn bà dỗ nó hết sức mà nó không chịu nín. Người đàn ông trợn mắt nộ nó. Nó sợ nên thôi khóc, mà nó còn thúc thích hoài. Người đàn bà dỗ hỏi nó tên gì, thì nó nói tên Hội. Mà vì nó nói nhỏ quá, lại và khóc và nói, hai người nghe không rõ, nên tưởng nó tên Hồi. Người đàn bà bồng nó lại võng nằm, mà dỗ nó ngủ. Gà trong xóm gáy vang răng, thầy chùa ở đằng chùa Phật, thức dậy công phu, giọng chuông bon bon. Người đàn ông nằm ngay trên gián một lát, rồi ngủ khò, mà đứa nhỏ đưa trên võng một hồi cũng ngủ. Thằng nhỏ này, tên nó là Chánh Hội, cha nó là Lý Chánh Tâm, còn mẹ nó là Thái Cẩm Vân. Khi mẹ nó sanh nó ra được ít tháng, thì cha nó đi Tây mà học, để mẹ con nó ở nhà với bà nội nó. Cha đi học 5 năm, lấy được bằng cấp tú tài rồi trở về xứ. Vừa bước vô thì gặp cô nó là Lý Tố Nga. Vì việc chồng con bối rối nên tự giận mà chết. Cha nó chôn cất cô nó rồi. Kế gặp nhiều cái bằng cớ đủ tin cho mẹ nó lấy trai. Lấy một người ở tỉnh Cần Thơ. Mà lại tưởng mẹ nó lấy người ấy mà sanh ra nó đó nữa. Trong lúc tức giận sầu não, cha nó đánh mẹ nó, rồi muốn trả thù sâu hiểm, nên thừa dịp bắt gặp đặng ăn trộm trong nhà. Mới bồng nó mà giao cho ăn trộm, cho ăn trộm tiền bạc, mướn ăn trộm đem giấu nó cho biệt tích và tập luyện tánh nết nó thế nào đặng chừng khôn lớn nó trở nên một đứa du côn trộm cướp. Làm như vậy là có ý muốn phạt mẹ nó sầu não lìa con và phạt nó là cái dấu tích dâm bôn, là cái duyên cớ làm cho cha nó đớn đau xấu hổ. Tại như vậy đó nên nó lọt vào chốn này đây. Còn người đàn ông với người đàn bà này là hai vợ chồng. Chồng tên là Tư Cu, vợ tên là Tư Tiền. Vợ chồng thuở nay không có con, có 20 sào đất với một cái nhà tranh ở cuối xóm Chí Hòa. Tư Cu không làm ruộng, không làm rẫy, thường nói với người trong xóm rằng để đi làm mướn ăn khỏe hơn. Nhưng mà ít thấy làm việc gì cho ai trong làng. Duy ban ngày thì bê bê đi xuống miệt Sài Gòn, dọ đường, rồi ban đêm rình mò, coi nhà nào ngủ mê thì đào hầm, khoét vách, mà ăn trộm đồ. Còn Tư Tiền, hồi trước thì hay đi rảo trong xóm góp mua những rau, hành, bầu, mướp, rồi gánh xuống chợ Bến Thành mà bán. Có bữa lời 5, 7 cắt, hoặc 1 đồng, thì mua cá, mua thịt, gạo, đem về mà ăn. Mà gần 1 năm nay, chị ta than với chồng rằng đi mua bán đường xa gánh gồng mệt nhọc, nên chị ta không muốn làm nghề ấy nữa. Bữa nào siêng thì chị ta đi, còn bữa nào làm biếng thì ở nhà. Mấy bữa rày, trong nhà gần hết tiền, mà nhầm lúc vợ không siêng, nên chồng mới thả xuống Sài Gòn mà ăn trộm đó. Trời đã sáng thiệt mặt rồi, Tư Tiền mới lén thằng Hồi mà leo xuống võng, rồi đi chống cửa quét nhà. Chị ta thấy chồng còn ngủ mê, nên bước vô trong bếp, móc túi lấy 3 tấm giấy bạc ra mà coi. Chị ta cầm coi từ tấm, coi bên này, rồi coi bên kia, coi đã thèm rồi mới xếp tử tế mà bỏ vô túi lại, và miệng chím chím cười. Mặt trời mọc chói ngay vô bộ dáng chỗ Tư Cu nằm, mà anh ta bị thức sáng đêm, nên ngủ mê không hay chi hết. Thằng Hồi thức dậy, dòm thấy trong nhà lạ hoắc, nên nó khóc. Tư Tiền bước ra đỡ nó xuống võng, rồi nắm tay dắt nó vô trong. Nó trì lại và dậm chân nói rằng, má tao đâu, dắt tao về má tao. Tư Tiền kéo sển nó đi và nói rằng, nín đi, chứ mày khóc tao đánh chết. Tao nói má mày là tao đây, còn đòi má nào nữa. Mấy người ở gần nghe tiếng con nít khóc trong nhà Tư Cu thì lấy làm lạ nên bước lại hỏi thăm. Tư Tiền nói rằng, thằng nhỏ này là con của chị hai ở dưới cộng lãnh. Chị mất rồi, ảnh mắc đi làm không ai giữ nó. Nên hồi khuya ảnh đem lên, gửi cho vợ chồng tôi nuôi giùm. Người lối xóm, ai nghe như vậy cũng tưởng sự thiệt. Nên khen thằng nhỏ ngộ nghĩnh rồi về, không nghi việc chi hết. Tư Tiền để thằng Hồi đứng giữa cửa sau, rồi đi lấy gạo nấu cơm. Chừng cơm nấu chín rồi, Tư Cu mới thức dậy. Tư Cu ngồi sặc sừ, chưa kịp rửa mặt, mà đã kêu vợ biểu xách xe lại quán mua vài cắt rượu về uống chơi. Tư Tiền đi mua rượu mà lại dắt thằng Hồi đi theo. Trong ý muốn làm cho thiên hạ ngó thấy thằng nhỏ, rồi cắt nghĩa phức cho họ hiểu, đặng họ khỏi dị nghị. Rượu mua về rồi, cơm dọn lên gián. Vợ chồng Tư Cu đỡ thằng Hồi lên ngồi một bên. Trong mâm chỉ có hai món đồ ăn. Một là dĩa khô cá lép với một dĩa cá sặc kho, con nào cũng không lớn hơn ngón tay cái. Tư Cu ăn khô mà uống rượu. Tư Tiền gắp một con cá sặc nhỏ, bỏ vô chén của thằng Hồi mà biểu nó ăn. Thằng Hồi tuy không khóc nữa, song nó buồn lắm, không chịu cầm đũa, mà hễ thúc nó ăn thì nó lắc đầu nhăn mặt. Tư Tiền ép nó ăn không được thì nổi giận, trở đũa, giá lên đầu muốn đánh nó. Tư Cu bưng chung rượu uống nghe một cái ót, rồi nói rằng, thì kệ nó, để nó có sức, nó nhịn đói, trưa chiều đói thét rồi phải ăn, đánh khảo làm gì? Tư Cu uống ít chung rượu, mặt coi phần phần, bèn nói với vợ rằng, tao nhớ cái chuyện đêm hồi hôm, tao tức cười hoài. Tao làm hơn 10 năm nay, không biết mấy đám mà kể cho hết, mà tao chưa gặp đám nào kỳ cục như vậy. Bị bắt mà khỏi ở tù, lại được thưởng nữa chứ. Mày coi tao giỏi không? Giỏi giống gì? Cái đó là may chứ. Bữa nay nhằm ngày mấy ha? Mùng 5. Nếu vậy thì hồi hôm, tao đi nhằm mùng 4. Phải mà, mùng 4 tốt ngày, nên tao mới gặp may như vậy. Nè mày, không biết mấy bữa tối trời, tao đi làm ăn, mày ở nhà có lo không vậy mày? Sao lại không lo? Lo giống gì? Mày sợ tao bị bắt hay sao? Bị bắt ở tù 5-10 tháng cũng còn khá, tôi sợ rủi ro khác nữa mới là khổ. Có sao đâu mà sợ. Tư Cu rót một chung rượu nữa mà uống. Anh ta ngồi chống tay trên bắp ghế, ngó ra ngoài sân một hồi, rồi day vô nói với vợ rằng, mày sợ cũng phải. Tuy hồi đó đến giờ tao làm ăn chưa gặp rủi ro lần nào, mà bây giờ trọng tuổi rồi, tao nghĩ lại thiệt tao cũng ghê quá. Bây giờ có vốn liếng chút đỉnh, tao muốn bỏ nghề cũ để đi kiếm nghề khác làm ăn. Kiếm nghề gì? Thiếu gì, xuống Sài Gòn làm ba son, sở mộ, hay là qua hãng nhà rồng làm cu ly cũng được. Tao thấy tụi nó làm lãnh tiền tuần cũng được 400-500 đồng. Ở trên này xa quá, mình xin làm sở, hơi nào mà đi. Tao xuống Sài Gòn kiếm phố mướn ở chứ. Rồi nhà đây làm sao? Ôi thứ đồ bỏ, đạp mà đi chứ cần gì. Nhà như vậy mà kêu là đồ bỏ, hồi cất không tốn, hao, đôi ba chục hay sao? Thôi, để tao kêu thằng Lành về cho nó ở đậu, nó coi nhà đất cho mình. Tính như vậy cũng được. Nếu dọn đồ xuống ở Bến Thành, mình xin sở làm, thì tôi bán cá, hoặc bán rau, bán hành với họ chơi. Ờ, phải đó. Hai vợ chồng đi làm hết, có lẽ nào không đủ ăn. Mình để mấy trăm đồng bạc đây cho tôi làm vốn, tôi buôn bán ít năm, thành ra bạc ngàn cho mình coi. Mày làm lộn xộn đây tiêu hết chứ. Cái gì mà tiêu? Mình sợ tôi làm tiêu. Thôi, mình để tôi sắm vài ba đôi vàng, đặng để dành nghe không? Thứ đàn bà hễ có tiền thì lo mua vàng. Mày thương thợ bạc lắm hay sao mà mày nuôi nó? Khéo nói bậy không? Sắm vàng như tiền mình để dành, mất đi đâu mà sợ. Mày làm sao đó thì làm, hễ tiêu mấy trăm đồng bạc thì tao giết mày đó. Để tôi làm cho mà coi. Trưa bữa đó, Tư Cu đi rảo dưới Sài Gòn kiếm mướn một căn phố cũ trong đường hẻm ở gần đình Tân An, miệt trên đất hộ, rồi trở về cho vợ hay. Anh ta kêu thằng Lành là đứa làm mướn thuở nay không có nhà cửa, bậu đâu ở đó, mà cho nó về ở đậu coi nhà, để cho nó mượn một cái chõng, còn đồ đạc bao nhiêu thì mướn xe bò chở xuống đất hộ, dọn vô phố mà ở. Dọn nhà cửa xong, Tư Cu xin làm trong sở ba son, còn vợ thì tính buôn bán lăng xăng, mà chưa thấy mua vật chi bán vật chi, chỉ đặt làm hai đôi vàng chạm đeo đỏ tay đó mà thôi. Thằng Hồi không khóc, không nhịn đói nữa, nhưng mà từ ngày Tư Cu dọn phố về ở miệt đất hộ thì thường thấy nó ngồi chồm hổm giữa xó cửa, mặt mày buồn xo, tay chân tèm lem, không nói tới ai ở trong nhà, mà cũng không chơi với sắp con nít trong đường hẻm. Bộ tịch như cây chuối con, thuở nay sởn sơ đứng giữa bên mình mẹ. Bây giờ đem trồng riêng một mình bên tàu sụ, đọt còi, bẻ tả tơi, gốc khô héo. 2. Thuật chuyện đau lòng. Ông Lữ Trọng Quý ở Cần Thơ, lúc còn nhỏ có đi du học bên Tây hơn 10 năm, lấy đặng bằng cấp bác vật, rồi trở về xứ. Cha mẹ khuất hết, để lại cho chàng một cái gia tài rất lớn. Mỗi năm thâu huê lợi hơn 50.000 dạ lúa, mà chàng không có anh em, nên một mình hưởng trọn sự nghiệp ấy. Khi ở bên Tây về, thì chàng cưới một người vợ, tưởng trăm năm kết tóc, một phút không rời. Nào về tơ hồng xe hở, gãy gánh giữa đường. Vợ chồng ở với nhau không đầy một năm, người vợ thọ bệnh mà chết. Từ ấy đến nay, chàng ở một mình, không cưới vợ khác, mà cũng không ham chơi, cứ lo quản xuất tá điền và lo xem xét chành lúa. Nhà của bác Vật Quý ở giữa bên đường đi Bình Thủy, cách Châu Thành Cần Thơ 1.500 thước, còn chành lúa của chàng thì cất giữa mé sông đi cái răng. Mấy bữa rày, có người cậu của chàng là ông hội đồng quyền ở Trà Bang ra ở đậu tại nhà chàng mà uống thuốc với ông thầy thuốc Tây Cần Thơ. Ông hội đồng quyền tuổi chưa được 60 mà ông yếu lắm, hay có bệnh nên uống thuốc hoài. Lần này ông ra ở nhà cháu mà uống thuốc, ông lại có dắt theo một đứa con gái thứ năm tên Đào, đặng coi miếng ăn miếng uống cho ông. Cô Năm Đào, năm nay cô được 23 tuổi. Cô có chồng mà chồng cô đã chết rồi. Cô có một đứa con gái 5 tuổi, đặt tên con Lý. Từ ngày chồng cô bất hạnh, cô buồn nên xin với cha mẹ bên chồng đem con về ở với ông hội đồng quyền. Cô đi theo nuôi cha đây, cô dắt con Lý theo với cô nữa. Một buổi chiều, cơm dọn lên bàn rồi, Trọng Quý bèn mời cậu với em đi ăn. Ông hội đồng quyền với Trọng Quý ngồi một bên, còn cô Năm Đào với con Lý ngồi một bên. Cô Năm Đào đương xớt cá thịt để gần cho cha ăn. Thình lình, thằng Phục là đứa ở coi quét nhà lau ghế, nó đem vô một miếng giấy màu xanh mà trao cho Trọng Quý và nói rằng: "Thưa ông, có giấy thép họ đem lại cho ông đây." Trọng Quý buông đũa, mở tờ giấy thép ra coi, rồi dây lại nói với thằng Phục rằng: "Mày phải nhớ sớm mời mày quét dọn cái bàn khách ở phía đằng trước cho sạch sẽ nghe không? Phải trải nệm văn mùng cho tử tế. Mai tao có khách. Sáng ngủ dậy thì làm liền, đừng có quên đó." Cô Năm Đào ngó Trọng Quý và hỏi rằng: "Khách nào đó anh hai?" "Cậu Tú Tài Tâm ở Trà Vinh." "Khách tính ở chơi lâu lắm hay sao mà anh biểu dọn phòng?" "Ừ, cậu đánh dây thép nói qua ở đặng dưỡng bệnh." Cô Năm Đào cười mà nói rằng: "Nhà anh đây thành nhà thương rồi, ai có bệnh cũng tới đây hết thảy." Trọng Quý châu mày nín thinh, không để ý đến lời nói chơi đó, mà coi sắc mặt lại có vẻ buồn. Ông hội đồng mới xen vô, nói rằng: "Ông thầy thuốc Cần Thơ giỏi lắm, nên ai cũng uống thuốc của ổng. Chắc là cậu Tú Tài nào bên Trà Vinh đó, cậu nghe danh ổng nên cậu qua đây chứ gì?" Trọng Quý lắc đầu nói rằng: "Thưa cậu, không phải. Cậu Tú Tài Tâm là anh em bạn của con. Cậu có bệnh thiệt, song bệnh của cậu là tâm bệnh, chớ không phải bệnh như bệnh của người khác. Bởi vậy dầu thầy hay thế nào cũng khó mà giải bệnh cho cậu được. Cậu qua đây là ở chơi với con ít ngày cho thỏa trí, chứ không phải uống thuốc đâu." "Con nói tâm bệnh là bệnh làm sao?" "Thưa cậu, chuyện này dài lắm, lại cũng chẳng vui gì mà thuật cho cậu nghe. Con xin nói tắt rằng, tại con đây, nên Tú Tài Tâm mới sanh bệnh đó." "Con nói cái gì mà nghe kỳ dữ vậy?" Trọng Quý cúi mặt xuống bàn, coi bộ không muốn nói. Ý cô Năm Đào lại muốn nghe, nên cô tiếp với cha, nói rằng: "Chuyện sao đâu, anh nói nghe chơi mà."
"Chuyện riêng của Hoa."
"Chà chà, anh này cũng có chuyện riêng nữa chứ. Thế khi anh có làm điều chi quấy lắm, bây giờ anh mắc cỡ, nên anh không muốn nói phải không?" Trọng Quý ngước mặt, ngó ngay cô Năm Đào và đáp rằng: "Từ nhỏ chí lớn, Hoa chẳng hề có làm việc quấy. Mà dầu Hoa có làm chi nữa, ấy là ý Hoa quyết làm như vậy, nên Hoa chẳng hề biết mắc cỡ đâu."
"Nếu vậy thì sao anh không nói?"
"Hoa không muốn nói. Làm gì việc này tuy là việc của Hoa, mà nó có can phạm đến danh giá của người khác, nên Hoa không nỡ nói chứ."
Mình nói chuyện trong nhà nghe với nhau
Ai hay say sao mà anh ngại? Anh nói cho em với thầy em nghe, mà anh sợ em đi bán dê bán díu hay sao?
Trọng Quý ngồi chau mày dụ dự một hồi, rồi nói rằng: Em muốn nghe, thôi để qua nói cho em nghe. Em cũng biết ngày chị hai em mất rồi, trong nhà qua thiếu người coi sóc, qua lấy làm bối rối lắm. Qua tính kiếm chỗ khác đặng chấp nối. Cậu có chỉ cho hai người mà qua coi chưa vừa con mắt. Một bữa nọ qua đi chợ lớn bán lúa, đến chiều tối qua lấy bạc rồi qua mướn một cái xe hơi xuống Mỹ Tho thăm một người anh em bạn, và ở đó ngủ sáng bữa sau đi tàu mà về nhà. Đi dọc đàn xe hơi nổ bánh, đụng vào cột dây thép, làm cho qua mang bệnh. Cô Năm Đào châu mày nói rằng: Em nhớ rồi, lúc đó nhằm lúc đám cưới của em, anh bị bệnh nằm nhà thương trên chợ lớn, nên đi đám cưới không đặng phải không?
Phải đà.
Chuyện anh té xe hơi có ăn thua gì với chuyện cậu Tú này đâu mà anh nói.
Ấy, ăn thua lắm, em đừng nóng, để thủng thẳng rồi qua nói tới. Xe hơi đụng, qua bị nặng nhẹ không rõ, mà trên đầu máu chảy lung lắm. Qua ôm đầu ngồi giữa lề đường mà rên.
Cách chẳng bao lâu, có một chiếc xe hơi ở dưới Mỹ Tho chạy lên, thấy xe qua bị đụng thì ngừng lại. Cô ngồi trên xe thiệt tử tế, cô làm ơn chở qua trở lại chợ lớn, đem qua vô bót, cho qua gửi tiền bạc, rồi mới đi nằm nhà thương. Thiệt lúc ấy qua cảm ơn cô lắm. Xong qua chưa biết cô là ai, mà qua cũng không có ý gì với cô hết. Chừng qua mạnh rồi, qua ra nhà cô ở Sài Gòn mà tạ ơn cô. Qua ngồi nói chuyện với cô hơn một giờ đồng hồ, qua mới biết cô là con gái của một ông tổng ở Trà Vinh, đã qua đời rồi. Cô có chồng làm thông ngôn tòa án Mỹ Tho, mà cô không theo chồng. Cô mua nhà ở trên Sài Gòn với mẹ và em trai. Cậu Tú Tài Tâm, sáng mai qua đây, là em của cô này.
Dữ không? Anh nói lòng vòng bây giờ mới ra mối. Mà chuyện như vậy thì có cái gì đâu. Sao hồi nãy anh nói cậu Tú Tài bị tâm bệnh? Còn hễ anh nói ra thì phạm đến danh giá của người ta.
Chậm một chút. Cô ấy tên là Tố Nga, sắc thiệt là đẹp, mà lời ăn tiếng nói của cô cũng thiệt là đứng đắn. Qua đến thăm cô rồi, qua mới biết cô có chồng. Mà chẳng hiểu gì cớ nào, qua về nhà nằm đêm, cứ tơ tưởng cô hoài. Qua không dám, muốn cô mà không được thấy mặt cô, thì qua lấy làm khó chịu lắm. Bởi vậy, qua nhất định lên Mỹ Tho, làm quen với chồng của cô là thầy Thông Xuân, đặng kết làm anh em, tới lui, cho thỏa tình vậy thôi. Chứ qua không dám tính việc quấy mà phạm danh tiết đàn bà có chồng. Chẳng dè qua đến Mỹ Tho, qua hỏi thăm, thì thầy Thông Xuân khốn nạn lắm. Thầy đỉ thỏa bài bạc mà lại hắt hủi thân vợ, cứ đánh chửi vợ mà hỏi tiền. Cô Tố Nga chịu đã hết sức rồi, nên cô mới bỏ thầy mà về ở với mẹ đó. Qua quen tánh ngang tàn, qua thấy một đóa hoa thơm tho tươi tốt mà người ta không biết trọng, lại chà xát dày dò như vậy, thì qua nổi giận, nên qua viết thơ xin cô Tố Nga để chồng rồi qua cưới cô. Cô Năm Đào lắc đầu cười và nói rằng: Anh thiệt quá quắt lắm.
Trọng Quý trợn mắt hỏi nàng: Quá quắt cái gì?
Anh không sợ hay sao?
Sao mà sợ?
Người ta có chồng mà anh viết thơ nói bậy bạ như vậy, người ta mắng anh chứ. Lại hễ cái thơ lọt vào tay người chồng thì họ đánh anh, hoặc họ kiện anh mang xấu nữa.
Ồ, qua đâu có lo đâu em.
Dầu tới đâu qua cũng lấy lẽ. Ngay qua nói, không phải qua giật vợ của ai, qua quyết cứu chết một gái thuyền quyên ra khỏi tay đứa bất lương chứ. Qua tính làm ơn, chứ phải qua hại ai hay sao mà sợ họ mắng.
Ờ, mà anh viết thơ rồi quái trả lời làm sao?
Cô không trả lời liền. Cô suy nghĩ đến mấy tuần lễ, rồi cô mới viết thơ mời qua lên cho cô nói chuyện. Qua lên liền. Cô tỏ hết gia đạo của cô cho qua nghe. Qua khuyên cô phải xin để chồng lập tức, đặng qua cưới cô.
Cô chịu không?
Chịu. Đàn bà gì mà kỳ cục quá vậy mà anh khen là đứng đắn. Em không hiểu tâm sự của cô Tố Nga, nên em chê cũng phải. Tội nghiệp cô lắm em ơi. Trọng Quý nói tới đây thì chàng rưng rưng nước mắt. Lại nghe tiếng chê của cô Năm Đào thì chàng đau đớn trong lòng, nên chàng đứng dậy đi rửa tay rửa miệng. Ông hội đồng với cô Năm Đào ăn cơm cũng rồi, nên cũng đứng dậy đi uống nước. Trời đã tối rồi, nên mấy đứa ở lo đốt đèn. Ông hội đồng leo lên gián nằm làm thuốc phiện mà hút. Trọng Quý đứng trước cửa, xỉa răng mà ngó mông ra sân kiển. Cô Năm Đào muốn nghe cho hết chuyện, nên cô rửa tay, rửa mặt cho con Lý, rồi cô dắt nó ra, ngồi ngoài ghế trước. Trọng Quý cứ đứng ngó ra ngoài sân hoài. Cô Năm Đào đợi lâu quá, nên cô bước ra mời chàng vô, nói tiếp chuyện cho cô nghe. Trọng Quý kéo ghế mà ngồi, đốt một điếu thuốc mà hút, nói rằng: "Em đừng có chê cô Tố Nga mà tội nghiệp cho cô. Cô có chồng mà cô tư tình với Hoa, ấy là tại vận hội nó khiến cô phải như vậy, chứ cô không phải là gái hư đâu. Cô là gái biết giữ danh tiết lắm. Vì cô út về nổi chồng, mà rồi cô nặng tình với Hoa nữa, nên cô phải mang tiếng không tốt. Cô phải đau cực trí trót 5 năm trường, rồi mới tuyệt mạng." Hoa nhắc tới cô thì Hoa buồn lắm. Cô tư tình với Hoa có mấy bữa, rồi cô nghĩ lại thân phận cô thì cô ăn năn, nên cô viết thơ mà tuyệt Hoa. Cô nghĩ gái có chồng mà lấy trai thì nhơ nhuốc, không có gì bằng. Mà đã gần trai rồi, bây giờ còn gần chồng nữa, thì cái quấy càng nhiều hơn bội phần. Cô nhất định dứt tình Hoa, mà cũng dứt tình nghĩa vợ chồng nữa. Cô vào đơn xin phá hôn thú. Tòa chưa xử thì cô có ngén, bụng thè lè. Cô Năm Đào chân hững nên hỏi rằng: "Có chữa mà con của ai?"
"Con của Hoa."
"Ui, chuyện rối dữ."
"Rối lắm. Tòa bác đơn cô. Mà thầy Thông Xuân tuy biết vợ có chữa, không phải con của thầy, nhưng mà thầy thì vì cái gia tài nên thầy vui lòng nhận đứa nhỏ trong bụng đó là con của thầy."
Cô Tố Nga buồn rầu lắm. "Con thiệt là con của Hoa, mà đẻ nó ra rồi phải khai tên thầy Thông Xuân là cha nó. Khai như vậy làm sao được? Không khai thì tòa phạt, vì vợ chồng có hôn thú, mà chồng cô nó lại nhận là con của nó nữa."
"Đẻ con trai hay con gái?"
"Con trai. Lúc đẻ thằng nhỏ ra thì vợ của cậu Tú Tài Tâm là cô Cẩm Vân cũng đẻ một đứa con trai nữa. Hai đứa nhỏ sanh ra trước sau có ít giờ đồng hồ. Cách ít tháng, cậu Tú Tài Tâm đi Tây mà học, để vợ con ở nhà với mẹ và chị. Cậu ra đi, cậu không hay việc chi hết. Cậu tưởng con của cô Tố Nga là con của thầy Thông Xuân. Bởi vì cái rối của cô Tố Nga ở ngay trong nhà, cô nói cho một mình cô Cẩm Vân biết mà thôi. Cô căn dặn cô Cẩm Vân đừng có cho cậu Tâm biết. Trót mấy năm trường, cô Tố Nga khổ cực trí không biết chừng nào. Cô xin để chồng không được, nên cô ăn năn nổi danh tiết, nên cô cấm tuyệt, không cho phép Hoa gặp mặt. Đến năm sau, cái khổ cực của cô càng lớn hơn nữa, bởi vì thầy Thông Xuân làm chuyện bậy bạ sau đó nên mất chức. Rồi thảy lên ở đại trong nhà, thảy nựng nịu thằng nhỏ, thảy mơn trớn với cô Tố Nga, như không có việc chi hết vậy.
"Đàn ông gì mà hư nhớt quá, vợ như vậy mà còn đeo đuổi theo làm chi?" "Thảy biết chi là danh tiếng, thảy kể chi là vợ con, thảy vì gia tài nên thảy mới làm như vậy chứ. Thảy ở ít ngày, rồi thảy xin 20 muôn đồng bạc. Bà già không cho, thảy giận thảy làm ngặt, nên thảy bắt vợ con phải đi theo ra Hà Nội."
"Tội nghiệp cho cô Tố Nga, chồng như vậy đi theo sao được, lại đi rồi bỏ mẹ già ai nuôi. Mà nếu không đi thì nó phanh phui chuyện xấu của cô ra, nó làm nhơ nhuốc thân cô, lại cũng nhơ nhuốc tông môn của cô nữa. Cô vì danh tiếng nên cô phải liều thân mà đi theo chồng."
"Cô Tố Nga đi theo chồng thì bậy lắm. Mình mắc thằng chồng ham tiền, mà mình giàu có, thôi mình thí một vài muôn đồng bạc cho nó, đặng thuận tình với nhau rồi xin để phức đi. Để lòng vòng làm chi, đến mấy năm rồi bây giờ sợ nó nói xấu nên phải lìa mẹ mà theo nó nữa."
"Vì cô sợ xấu hổ nên mới sanh chuyện như vậy đó. Còn vài ngày nữa xuống tàu mà đi. Cô viết thơ nói hết chuyện cho Hoa nghe. Hoa giận quá, Hoa trả lời liền cho cô biết rằng Hoa nhất định không cho cô đi. Hãy xuống tàu thì Hoa đón cô bắt lại."
"Vợ của người ta anh bắt sao được?"
"Thầy kệ, Hoa tính Hoa làm ngang như vậy, ai giỏi thì chống cự với Hoa.
chuyện dở lỡ ra, đến trước mặt tòa qua nói thiệt hết. Qua mướn trạng sư cãi giúp. Bất quá, tòa nói cô Tố Nga lấy trai. Tòa phạt dạ, rồi cho phép hủy hôn thú, chứ hại gì.
Anh tính ngang quá, thổi nay em chưa thấy ai kỳ cục như vậy.
Em không rõ, chứ cái tình của Hoa nặng lắm. Lại thằng con của Hoa đó, Hoa nỡ bỏ nó sao?
Hoa nhất định như vậy thì phải lắm. Ngặt gì cô Tố Nga, cô cứ sợ mất danh tiếng hoài. Nên cô cậy em dâu là Cẩm Vân xuống đây năn nỉ với Hoa. Xin Hoa đừng có cản trở, để cho cô đi theo chồng đặng vùi lấp phận bạc của cô, mà cứu chữa danh giá cho tông môn cô nữa.
Hoa nghĩ mấy năm nay cô cứ lo danh tiếng hoài, tất nhiên cô không có tình với Hoa. Vì người đa tình thì không còn kể chi là danh tiếng. Bởi vậy Hoa phiền cô, Hoa mới chịu để cô đi.
Nhưng mà Hoa có nói nhắn với cô Cẩm Vân rằng dầu cô Tố Nga không thương Hoa, chứ Hoa cũng không thể không thương cô được. Hoa ở một mình chờ cô hoài, coi chừng nào cô mới biết thương Hoa. Hễ cô biết thương Hoa thì dầu hết nhà hết ruộng, đứt cổ đứt đầu, Hoa cũng bắt cho được cô, Hoa mới nghe. Còn như cô cứ không thương Hoa hoài, thì Hoa đợi chừng nào chồng cô nó hành hạ dày bừa tấm thân cô cho tới cô chết, rồi Hoa mới chịu cưới vợ.
Cẩm Vân sợ thầy Xuân bắt được thơ Hoa càng khó cho Tố Nga, nên khuyên Hoa có gửi thơ thì gửi tên cô, rồi cô trao giùm lại, chứ đừng có gửi cho Tố Nga.
Hoa nghe lời, nên Cẩm Vân về rồi tối lại Hoa viết thơ cho Tố Nga mà đề tên Cẩm Vân. Chẳng hiểu Cẩm Vân về nói thế nào mà Tố Nga chưa được thơ Hoa thì cô đã uống thuốc độc mà chết.
Ôi, cô tự giận hay sao?
Trọng Quý gật đầu mà nước mắt tuôn ròng ròng. Cô Năm Đào dây qua vuốt tóc con Lý. Cô nghe nói tới đó cô cảm quá, nên cô cũng không dám ngó Trọng Quý. Cách một hồi cô mới nói rằng chắc là cô có tình với anh lắm mà anh không hiểu. Anh trở phiền cô nên cô tức cô chết chứ gì.
Hoa không rõ, nhưng mà Hoa cũng nghĩ như em vậy đó.
Anh làm như vậy thì anh mang cái tội lớn lắm.
Cái tội đó đã lớn, mà anh còn mang cái tội này càng lớn hơn nữa.
Cô Tố Nga chết chừng ít giờ đồng hồ. Kê cậu Tú Tài Tâm bên tay về tới. Vợ của cậu là Cẩm Vân, sợ xấu hổ cho vong hồn của chị chồng, nên cô giấu biệt, không nói rõ cho chồng hiểu. Lại nói dối rằng, tại thầy Thông Xuân bắt Tố Nga đi Hà Nội, nên nàng giận nàng tự giận.
Cậu Tú Tài Tâm mướn xe hơi tuốt về Trà Vinh rước mẹ. Đi dọc đường, cậu hay vợ đi Cần Thơ. Mà chừng cậu lên hỏi thì Cẩm Vân chối. Cậu sanh nghi trong lòng. Kế tối lại, cậu tiếp thơ của Hoa gửi lên, mà ngoài bao đề Cẩm Vân. Cậu càng nghi hơn nữa, nên cậu đoạt thơ mà cất. Chừng tống tán Tố Nga xong rồi, cậu xé thơ ra coi. Trong thơ, Hoa tỏ tình, mà Hoa cũng nói việc thằng con nữa. Cậu Tú Tài Tâm không dè, cậu tưởng vợ cậu lấy trai, cậu tưởng thằng con của cậu là con dâm bôn, cậu giận quá nên đánh vợ cậu chết giấc. Trong đêm ấy có ăn trộm vô nhà, cậu bắt được, cậu bồng thằng con của cậu mà cho phước ăn trộm đem đi mất. Cậu hành phạt vợ xong rồi, cậu dắt mẹ về Trà Vinh. Bà già buồn nổi con gái chết, rồi buồn nổi con dâu hư nữa, nên bà nhớm bệnh mà chết luôn.
Cha chả, hại dữ không?
Hại lớn lắm. Cậu Tú Tài Tâm qua đây tìm đến nhà mà trả thù. Hoa đọc hết công chuyện cho cậu nghe. Hoa đưa thơ của Tố Nga cho cậu coi. Cậu biết cậu nghi lầm, nên cậu té ngửa.
Anh báo hại người ta quá. Bây giờ cậu Tú Tài đã đem vợ con về hay chưa?
Cẩm Vân chịu tiếng oan, mà lại bị mất con nữa, nên cô mất trí khôn. Bây giờ đem cô lên chùa hang trên núi Bà Đen, cho cô nghe kinh đặng cô giải trí. Còn thằng nhỏ thì ăn trộm bồng đi mất, có biết nó ở đâu mà kiếm. Hôm trước Hoa với cậu Tú Tài Tâm tìm lên chùa hang mà thăm Cẩm Vân. Cậu Tú Tài thấy vợ cạo trọc đầu, nghe vợ nói điên cuồng thì cậu ăn năn quá té xỉu chết giấc. Hoa đem cậu xuống nằm nhà thương Tây Ninh, tưởng cậu đã chết rồi. Nay nhờ thầy thuốc săn sóc nên cậu tỉnh lại. Hoa để cậu ở nhà thương gần một tháng, rồi Hoa đưa cậu về Trà Vinh. Bữa nay tưởng đâu là cậu mạnh thiệt rồi, nên cậu mới đánh dây thép cho Hoa đó.
Còn thằng con của cô Tố Nga bây giờ nó ở đâu?
Thầy Thông Xuân bắt nó. Bây giờ thầy đương kiện cậu Tú Tài Tâm mà xin chia gia tài.
Sao không bắt nó về mà nuôi?
thầy Xuân dễ cho đâu mà bắt.
Con gì của thầy hay sao mà thấy dành?
Tội nghiệp vợ con của cậu Tú tài tâm quá. Em không biết, mà em nghe nói cũng thương.
Cậu Tú tài bây giờ rầu lung không?
Không rầu sao được.
Lỗi tại anh hết thảy. Vậy anh phải kiếm thằng nhỏ cho được. Và phải làm cho cô Cẩm Vân hết điên. Bằng không, thì anh mang cái quả báo lớn lắm.
Trọng Quý chống tay lên trán mà khóc.